Kính thưa quý vị, ngày 6 tháng 6 vừa qua, kỷ niệm đúng 75 năm chiến dịch đổ bộ quân sự ồ ạt tại vùng biển Normandy mở đường cho việc đánh bại quân đội Đức, chấm dứt đệ nhị thế chiến. Nhân sự kiện này, tạp chí Thế giới đó đây tuần này xin dành số đặc biệt để nói về những khía cạnh chưa được biết đến trong chiến dịch quân sự có quy mô lớn nhất trong lịch sử thế kỷ 20. Ngược dòng lịch sử, ngày 6 tháng 6 năm 1944, trời vừa hừng sáng, một đại hạm đội hùng hậu xuất hiện ở phía bờ biển Normandy. Trên hàng ngàn chiếc tàu chiến là hơn 130.000 binh sĩ, chủ yếu là Anh, Mỹ và Canada, sẵn sàng đổ bộ tại các bờ biển Omaha, Utah, Juneau, Swift và Gold. Trong đêm, khoảng 23.000 lính dù đã đổ xuống những vùng xung quanh để bảo đảm an toàn cho việc tiến quân. Và thế là chiến dịch Overlord đã mở màn. Đây là một trong những chiến dịch quân sự lớn nhất thế kỷ 20. Việc mở mặt trận thứ hai chống quân phát xít Đức phối hợp cùng với sự tiến quân của quân đội Xô Viết ở phía đông đã dẫn đến sự bại trận của quân đội Đức bất xả 11 tháng sau đó. Nhưng đằng sau một chiến dịch quy mô rầm rộ chưa từng có là cả một giai đoạn tranh cãi, cạnh tranh về tư tưởng và chiến lược giữa những nhà cầm quân. Nỗi lo lắng và sợ hãi của những người lính yếu ớt. Đây cũng chính là những khía cạnh chưa từng được biết đến mà sử gia Olivier Viviocca, chuyên nghiên cứu về lịch sử đệ nhị thế chiến, có dịp trao đổi cùng với nhà báo François Damien Bourgerie đài RFI bằng tiếng Việt xin giới thiệu cùng quý thính giả. Thưa ông, trong tập sách Lịch sử cuộc đổ bộ Normandy, nguồn gốc của việc giải phóng Paris, ông có viết rằng giữa năm 1942 và năm 1943, ý tưởng về một cuộc đổ bộ Normandy là chủ đề tranh luận chiến lược gay gắt giữa Mỹ, Liên Xô và Anh Quốc do những cách tiếp cận địa chính trị khác nhau. Vậy đó là những cách tiếp cận nào?
Với Churchill, Thủ tướng Anh, việc kiểm soát Địa Trung Hải là điều căn bản. Địa Trung Hải là nơi chỉ huy liên lạc với đế chế thông qua kênh đảo Suez. Đức Quốc xã cũng có nhiều lợi ích to lớn tại Ai Cập và Hy Lạp. Thêm vào đó, với Churchill, chiến lược đánh vào Địa Trung Hải sẽ ít tốn kém nhân lực hơn chiến lược tấn công vào phía Tây Bắc châu Âu. Ông cố gắng thực hiện chiến lược tiêu hao, đánh vào điểm yếu của đối phương với một đội quân Anh tương đối ít ỏi, khoảng 4,5 triệu quân. Làm tiêu hao lực lượng Đức ở những nơi chúng yếu kém nhất và kết liễu đối phương khi chúng kiệt quệ. Ngược lại, Tổng thống Roosevelt và Hoa Kỳ thì lại có quan điểm hoàn toàn khác hẳn. Theo họ, đó là một sự kế thừa chiến lược từ cuộc nội chiến và đệ nhất thế chiến, nên tấn công quân Đức ở những nơi nào chúng mạnh nhất. Đây chính là cách họ đưa ra quyết định và chính lý do này mà họ tuyên bố mở thêm mặt trận thứ hai ở Normandy.
Nếu như cuộc đổ bộ bị chậm lại, đó cũng là do phía Mỹ thiếu chuẩn bị. Trong suốt những năm đầu cuộc chiến, quân đội Mỹ vẫn chỉ là một lực lượng nhỏ và trang bị yếu kém như ông đã viết. Vì những lý do gì mà nỗ lực quân sự đã không được cung cấp sớm hơn?
Quả thật, vào năm 1939, quân đội Mỹ chẳng đáng kể về mặt quân số cũng như thiết bị. Đơn giản chỉ vì trong một chừng mực nào đó, người Mỹ đánh giá thấp mối nguy hiểm của cuộc chiến tại châu Á và châu Âu. Và bởi vì ông Roosevelt, người sáng suốt hơn cả, có nguy cơ đối mặt với sự phản đối của những người chủ trương biệt lập, tức là những người không chấp nhận Hoa Kỳ bị lôi cuốn vào trong một cuộc chiến mới. Điều đó đã cản trở ông chuẩn bị cho chiến tranh như áp đặt chế độ nghĩa vụ quân sự. Chế độ này chỉ được áp dụng từ năm 1949, cũng như chuẩn bị phương tiện quân sự. Do vậy, có thể nói, Roosevelt buộc phải hành động trái với công luận và một bộ phận chính giới.
Vậy thì công luận Anh và Mỹ nghĩ gì về kế hoạch đổ bộ này?
Dĩ nhiên là người Anh và Mỹ không hề được thông tin về những bí mật của thời điểm đổ bộ, ngày N. Đổi lại, người ta biết được cảm nhận chung của công luận về chiến tranh và nhất là các chiến dịch quân sự tại châu Âu. Tại Mỹ, chiến tranh không mấy gì được lòng dân. Trong giai đoạn 1939 tới 1940, công luận Mỹ thiên về tư tưởng biệt lập bởi vì đệ nhất thế chiến đã để lại nhiều ký ức tồi tệ. Và nếu như sự dè dặt này bị xóa bỏ vào ngày 7 tháng 12 năm 1941 với vụ tấn công Trân Châu Cảng, thì công luận lại ủng hộ can thiệp chống quân đội Nhật Hoàng hơn là chống quân Đức. Lập luận của Roosevelt muốn tấn công nước Đức trước tiên không được lòng dân. người Đức là một sắc dân thiểu số lớn nhất ở Mỹ. Đó là một cộng đồng đã hội nhập vào xã hội Mỹ. Ngược lại, cộng đồng người Nhật Bản lại bị khai trừ, bài xích, dẫn đến việc Tổng thống Roosevelt phải ra lệnh giam giữ họ. Công luận dường như ủng hộ khả năng hòa bình phục hồi nguyên trạng với Đức, nhưng lại không sẵn sàng chấp nhận điều này với Nhật Bản. Còn người Anh, họ rất căm thù Đức Quốc xã, nhưng công luận và quân đội thì lại quá mệt mỏi. Chiến tranh kéo dài từ năm 1939 đã quá sức chịu đựng đối với Vương quốc Anh. Người dân đôi khi nghĩ đến thời kỳ hậu chiến hơn là chiến tranh. Quân đội Anh đổ bộ lên Normandy lại thiếu sự hăng hái. Họ chiến đấu với cả lòng quả cảm, nhưng cực kỳ cẩn trọng vì mục tiêu là làm thế nào trở về nhà bình an vô sự.
Phải chăng còn có một vấn đề khác, đó là sự yếu ớt về mặt tinh thần, thể lực và tâm lý của bộ binh lẽ ra phải đóng một vai trò chủ đạo trong cuộc đổ bộ này.
Sự yếu đuối của bộ binh có liên quan đến cả quân Anh và quân Mỹ. Người ta hiếm khi nào chọn đi vào bộ binh, vốn dĩ là đạo quân hứng mũi chịu sào, họ chết rất nhiều và ít có tiếng tăm nữa. Một người trẻ tuổi trai tráng và quả quyết sẽ chọn tham gia đội quân tinh nhuệ như lính đặc công hay lính dù chẳng hạn. Ngược lại, ai muốn ít rủi ro thì sẽ chọn ngồi văn phòng. Do vậy, bộ binh chỉ thu hút những tân binh nào yếu kém về trí tuệ và thể lực. Đây là cả một vấn đề vì trong một chừng mực nào đó thì quân đồng minh sẽ phải tiến hành một cuộc chiến rừng rậm, nghĩa là dựa hoàn toàn vào bộ binh trong suốt chiến dịch Normandy, nhất là trong khoảng thời gian từ ngày 6 tháng 6 đến ngày 31 tháng 7 năm 1944. Do bộ binh ít được trang bị nhất và phần lớn gánh nặng công việc đè lên vai họ, những binh sĩ này rất dễ bị tổn thương, nhất là về mặt tâm thần. Vào tháng 6 và tháng 7 năm 1944, một trận dịch rối loạn tâm thần thật sự đã xảy ra. Nhiều người không còn khả năng chiến đấu. Đó là điều mà Bộ Tham mưu không lường trước được. Tình trạng này là do tính chất khốc liệt của cuộc chiến và thời tiết xấu, trời hầu như mưa không dứt.
Chiến dịch Overlord chỉ được thông qua trong hội nghị Tehran diễn ra từ ngày 28 tháng 11 đến ngày 1 tháng 12 năm 1943. Phải chăng chiến dịch này sau đó đã bị xét lại trong suốt 5 tháng trước ngày 6 tháng 6?
Kể từ hội nghị Tehran, những cam kết tham chiến trở nên mạnh mẽ hơn so với Liên Xô. Và kể từ lúc tướng Eisenhower được bổ nhiệm chỉ huy chiến dịch, bộ máy chiến tranh đã được khởi động và người ta không hề ngăn chặn lại được nữa. Cho dù Churchill khi ấy đóng vai trò lực hãm hơn là lực đẩy, ông không ngừng quấy rối Eisenhower, người đã yêu cầu tiến hành cuộc chiến dịch vùng duyên hải Provence, mà sau này là chiến dịch Dragoon ngày 15 tháng 8 năm 1944. Churchill không ngừng nhắc nhở Eisenhower rằng đây sẽ là một ý tưởng tồi và nhất thiết phải trì hoãn chiến dịch này.
Một khi chiến dịch được chấp thuận, chỉ còn lại có 5 tháng để huấn luyện binh sĩ và tập hợp trang thiết bị thích hợp.
Người ta có cảm giác là Hoa Kỳ, công xưởng của các nền dân chủ như câu nói của Roosevelt, là một bộ máy chiến tranh hùng mạnh, một nguồn cung ứng dồi dào và quân đồng minh chỉ việc khai thác. Trên thực tế, việc chuẩn bị hậu cần cho cuộc đổ bộ rất phức tạp. Đầu tiên là do thiếu tàu bè chuyển quân. Điều đó buộc Eisenhower phải đẩy lùi chiến dịch như được dự kiến lúc ban đầu là đầu tháng 5 để có thêm một tháng chế tạo tàu bè. Cho đến tận phút chót, Eisenhower vẫn còn lo đến toát mồ hôi. Một yếu tố khác chính là quân đồng minh không biết là kiểu chiến tranh mà họ sẽ phải tiến hành. Đầu tiên, họ tính tới một cuộc tấn công chớp nhoáng, cần nhiều xăng và ít đạn dược hơn cần thiết, đến mức áp dụng khẩu phần đạn dược. Mọi việc diễn ra ngược lại kể từ ngày 25 tháng 7, khi quân Mỹ tiến hành hướng về Avranches. Từ lúc đó, xăng lại bị thiếu. Về mặt kỹ thuật, có một số lo ngại về tình trạng thiếu kinh nghiệm của binh sĩ tham gia chiến dịch vào ngày N. Về hệ tư tưởng, tất cả các báo cáo của Mỹ và Anh cho thấy sự yếu kém, thiếu hụt trong việc chuẩn bị tinh thần giáo dục cho các binh sĩ. Điều mà những người lính này muốn đó là làm xong bổn phận, trở về an toàn và bảo vệ các chiến hữu của họ. Họ rất ít thấm nhuần ý tưởng tiến hành một cuộc đại thập tự chinh chống lại chủ nghĩa phát xít như bộ máy tuyên truyền cố gắng loan tải.